ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 27 tháng 11 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về hai điểm sâu cùng trong sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho ngày quốc tế giới trẻ sắp đến. Kế tiếp là chương mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Tiếng sói giữa bụi gai, người đưa nhân loại như cột mây mở đường dài. Bàn tay Chúa hiền linh trong nhịp sống, sợi tóc trên đầu rụng đi. Chúa biết, Chúa lo từng khi người chăm sóc cuộc đời, bởi người tạo tác cuộc đời. Chúa ở bên tôi những ngày thần thế, khi đã vỡ ra thì Chúa vẫn người ra. Chúa, người ở bên tôi đi khắp muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi.
Trích phúc âm theo thánh Luca chương 21 câu 5 đến câu 11. Khi ấy có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá. Bây giờ các ông hỏi người rằng: thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra? Và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến? Người phán: các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối. Vì chinh sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: chính ta đây và thời gian đã gần đến. Các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ, vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu. Bây giờ người phán cùng các ông rằng: dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể. Quý vị và các bạn thân mến, đối với người Do Thái, đền thờ Jerusalem là biểu tượng cho niềm vui và hãnh diện, và là nơi Thiên Chúa ngự, là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc, là nơi hàng năm muôn dân tuôn về đó để mừng lễ. Đền thờ được xây bằng đá quý, sừng sững trên ngọn đồi này vẫn được xem là nơi nương tựa vững chắc, có thể đương đầu với thời gian. Thế mà Chúa Giêsu lại tuyên bố sẽ có ngày nó bị tàn phá, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Về thời điểm các sự việc đó xảy ra, dưới ngòi bút của thánh Luca, câu trả lời của Chúa Giêsu không chỉ riêng cho Jerusalem mà còn bao gồm cả chủ kích lịch sử cứu độ. Cũng như đền thờ Jerusalem, thế giới này dù có vững vàng đến đâu thì một ngày nào đó cũng sẽ tàn lụi. Trong khoảng thời gian trước ngày Chúa trở lại sẽ có nhiều tai ương khốn khổ. Hình ảnh các biến cố thiên nhiên như động đất, hạn hán, mất mùa, ôn dịch, những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ trên trời, hay hình ảnh chiến tranh loạn lạc, là những yếu tố trong lối hành văn được các tiên tri sử dụng để báo trước về ngày trung thẩm của Thiên Chúa. Tuy nhiên, các biến cố đó không phải là những hình ảnh mà là sự thật. Chúng cũng tác dụng như một nhắc nhở con người ý thức bản chất thụ tạo yếu đuối và mỏng giòn của mình, đồng thời soi sáng cho con người biết chiều kích về ơn gọi siêu việt của mình là sống như con cái Thiên Chúa và trung thành thực hiện ơn gọi đó trong khi chờ đợi ngày Chúa lại đến. Xin Chúa cho chúng ta luôn biết tin tưởng vào tình thương bao la của Chúa. Xin cho chúng ta hằng gắn bó với Chúa và sống hết tình con thảo từng giây phút đời sống chúng ta. Amen.
Ở bên tôi trong nồi chuối năm tháng đầy vơi, nguồn ơn cho đời như là cát biển sao trời. Nhìn theo xuôi thời gian không bờ bến, con ví như là giọt sương trong Chúa, như là đại dương giọt sương sông từng ngày nhờ đại dương qua tràn đầy. Chúa ở bên tôi đêm ngày tận thế, khi đã vỡ ra thì Chúa vẫn rời xa. Người ở bên tôi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi. Chúa ở bên tôi đêm ngày tận thế, khi đã vỡ ra thì Chúa vẫn rời xa. Người ở bên tôi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự công nghị tấn phong 6 hồng y mới. Sáng thứ Bảy 24 tháng 11 vừa qua, 6 hồng y mới thuộc 6 quốc gia đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tấn phong trong công nghị tại đền thờ Thánh Phêrô. Đây là lần thứ 2 trong năm nay Đức Thánh Cha bổ nhiệm các hồng y mới. Lần đầu vào ngày 18 tháng 2 vừa qua, Ngài tấn phong 22 hồng y mới, trong đó có 10 vị thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh. Trong lần bổ nhiệm này, lần đầu tiên không có vị hồng y nào người Ý và châu Âu. Các vị người Mỹ, Ấn Độ, Phi Luật Tân, Nigeria, Liban và Colombia. Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa công nghị này hôm 27 tháng 10 vừa qua trong phiên họp cuối cùng của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13. Đức Thánh Cha nói, sở dĩ Ngài tuyên bố triệu tập công nghị vào ngày 24 tháng 11 năm nay để bổ nhiệm thêm 6 hồng y mới là để bổ túc cho công nghị ngày 18 tháng 2 năm nay trong bối cảnh tái truyền giảng tin mừng với một cử chỉ nói lên tính chất hoàn vũ của giáo hội, chứng tỏ rằng giáo hội là giáo hội của mọi dân tộc, nói mọi ngôn ngữ và luôn luôn là giáo hội của lễ hiện xuống, không phải giáo hội của một đại lục nhưng là giáo hội hoàn vũ. Trong số 9.000 người hiện diện trong buổi lễ tấn phong, có hơn 80 hồng y, 60 giám mục và đông đảo thân nhân và tín hữu của các vị tiến chức. Có 4 phái đoàn chính thức về dự lễ. Phái đoàn Liban do vị Tổng thống là tướng Michel Sliman hướng dẫn cùng với phu nhân, đoàn tùy tùng và 500 người từ Liban đến dự lễ. Phái đoàn Phi Luật Tân do Phó Tổng thống Jehoma Binay và đoàn tùy tùng hướng dẫn, không kể hàng ngàn tín hữu Phi Luật Tân trong và ngoài nước. Phái đoàn Ấn Độ do giáo sư Kurian, chủ tịch quốc hội và đoàn tùy tùng. Phái đoàn Nigeria do Thượng nghị sĩ David Mark và đoàn tùy tùng hướng dẫn. Trong bài huấn dụ sau tin mừng, Đức Thánh Cha đã đặc biệt giải thích về đặc tính công giáo của giáo hội và sứ mạng của hội thánh. Giáo hội là công giáo vì trong sứ mạng cứu độ, Chúa Kitô ôm trọn cả nhân loại. tuy sứ mạng của Chúa Giêsu trong cuộc sống trần thế giới hạn vào dân tộc Do Thái, vào những con chiên lạc của nhà Israel, nhưng sứ mạng ấy ngay từ đầu đã nhắm mang lại cho tất cả mọi dân tộc ánh sáng tin mừng và đưa mọi dân tộc vào trong nước Chúa. Rồi sau đó, Chúa Giêsu sai giáo hội của Ngài không phải đến với một nhóm, nhưng là với toàn thể nhân loại để tập hợp họ lại trong đức tin, trong một dân tộc duy nhất để cứu độ họ, như Công đồng Chung Vaticano Đệ Nhị đã biểu lộ rất rõ ràng trong hiến chế tín lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, như sau: mọi người được kêu gọi gia nhập dân mới của Thiên Chúa. Vì thế, dân tộc này là một và duy nhất, đồng thời phải mở ra cho toàn thế giới và cho mọi thế kỷ để kế hoạch của ý Thiên Chúa được thành tựu. Sau khi giải thích ý nghĩa tính chất công giáo, đặc tính phổ quát của giáo hội, Đức Thánh Cha áp dụng đặc tính này vào Hồng Y Đoàn. Cả Hồng Y Đoàn cũng được đặt trong đường hướng và viễn tượng hiệp nhất và phổ quát của giáo hội. Hồng Y Đoàn biểu lộ sự đa diện vì diễn tả khuôn mặt của giáo hội phổ quát. Đặc biệt qua công nghị này, tôi muốn nêu bật rằng giáo hội là giáo hội của tất cả mọi dân tộc. Vì thế, giáo hội được biểu lộ trong các nền văn hóa khác nhau của các đại lục. Đó là giáo hội của lễ hiện xuống qua các tiếng nói khác nhau cùng sướng lên bài ca hòa hợp duy nhất dâng lên Thiên Chúa hằng sống. Đức Thánh Cha chào thăm các phái đoàn chính thức của các nước, các giám mục, linh mục, tu sĩ giáo dân thuộc các cộng đoàn giáo phận và mọi người tham dự niềm vui của các tân thành viên Hồng Y Đoàn, và Ngài nói rằng: các tân Hồng Y đại diện cho các giáo phận khác nhau trên thế giới, từ ngày hôm nay được liên kết với giáo hội Roma theo một danh nghĩa rất đặc biệt, và qua đó củng cố các mối liên hệ tinh thần nối kết toàn thể giáo hội được Chúa Kitô làm cho sống động và được siết chặt quanh người kế vị Thánh Phêrô. Đồng thời, nghi thức hôm nay diễn tả giá trị tột đỉnh của lòng trung thành. Thực vậy, anh em đáng kính, trong lời tuyên thệ anh em sắp làm có ghi những lời đầy ý nghĩa sâu xa về tinh thần và về đặc tính của giáo hội. Tôi hứa và thề từ bây giờ và mãi mãi, bao lâu tôi còn sống, luôn trung thành với Chúa Kitô và tin mừng của Chúa, luôn vâng phục Hội Thánh Roma Tông Truyền. Và khi nhận mũ đỏ, anh em sẽ được nhắc nhở rằng mũ này có nghĩa là anh em phải sẵn sàng hành xử can đảm đến độ đổ máu đào để làm cho đức tin Kitô được tăng trưởng, để dân Chúa được yên hàng. Và nghi thức trao nhẫn có kèm theo lời nhắn nhủ: anh em hãy biết rằng với tình yêu mến vị thủ lãnh các tông đồ, tình yêu của anh em đối với giáo hội cũng được củng cố. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói với các Hồng Y rằng đó là điều mà ngày hôm nay anh em đảm nhận trong giáo hội qua những cử chỉ và lời nói đi kèm ấy. Từ nay trở đi, anh em càng được liên kết chặt chẽ và thâm sâu hơn với tòa thánh Phêrô. Các hiệu tòa nhà thờ ở Roma sẽ nhắc nhở anh em mối liên hệ liên kết anh em như những thành phần với danh nghĩa rất đặc biệt với giáo hội Roma này, giáo hội chủ trì tình bác ái đại đồng. Đặc biệt qua sự cộng tác của anh em với các cơ quan trung ương tòa thánh, anh em sẽ là những cộng sự viên quý giá của tôi, nhất là trong sứ vụ tông đồ đối với toàn thể giáo hội công giáo, trong tư cách tôi là mục tử toàn thể đoàn chiên của Chúa Kitô và người đầu tiên đảm bảo đạo lý, kỷ luật và luân lý của giáo hội. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: các bạn thân mến, chúng ta hãy chúc tụng Chúa đấng không ngừng làm cho giáo hội của Ngài rải rác khắp nơi trên thế giới được các hồng ân phong phú và làm cho giáo hội luôn được tươi trẻ. Chúng ta hãy phó thác cho Chúa công tác phục vụ mới mẻ của các anh em đáng kính này dành cho giáo hội, để các vị có thể can đảm làm chứng về Chúa Kitô trong niềm tin ngày càng tăng trưởng và trong tình yêu không ngừng hy sinh. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bắt đầu nghi thức tấn phong Hồng Y mới. Ngài nói rằng: anh chị em thân mến, chúng tôi sắp thi hành một hành vi trọng đại và vui mừng trong thánh vụ của chúng tôi. Hành vi này có liên hệ trước tiên tới giáo hội tại Roma, nhưng cũng liên quan tới toàn thể cộng đồng giáo hội. Chúng tôi sắp gọi một số người anh em gia nhập Hồng Y Đoàn để các vị được hiệp nhất với tòa thánh Phêrô bằng một mối dây bền chặt hơn, trở nên thành phần của hàng giáo sĩ Roma và cộng tác mật thiết hơn với sứ vụ tông đồ của chúng tôi. Khi mang phẩm phục màu đỏ, các vị hồng y phải là những chứng nhân can trường của Chúa Kitô và phúc âm của Ngài tại thành Roma cũng như tại những nơi xa xăm nhất. Vì vậy, với quyền của Thiên Chúa toàn năng của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và quyền của chúng tôi tấn phong và long trọng tuyên bố các anh em chúng tôi sau đây là hồng y của Hội Thánh Roma. Đức Thánh Cha lần lượt xướng tên 6 hồng y. 1. James Michael Harvey, người Mỹ, Tổng giám mục hiệu tòa Memphis. 2. Đức Bekara Boutros Rai, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronit, Liban. 3. Đức Baselios Clemis Tortucal, Tổng giám mục trưởng Trivandrum, giáo chủ Công giáo Siro Malankara, Ấn Độ. 4. Đức cha John Olorunfemi Onayekan, Tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria. 5. Đức cha Ruben Salazar Gomez, Tổng giám mục giáo phận Bogota, thủ đô Colombia. Và 6. Đức cha Luis Antonio Tacle, Tổng giám mục giáo phận Manila, thủ đô Phi Luật Tân. Đức Thánh Cha ấn định một vị tân hồng y thuộc đảng phó tế là Đức Hồng Y James Harvey, Đức Hồng Y Bekara Rai thuộc hàng thượng phụ và 4 vị còn lại là hồng y thuộc đảng linh mục. Tiếp tục nghi thức, 6 tiến chức hồng y đã tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Chúa Kitô và tin mừng của Chúa, luôn luôn tuân phục tòa thánh và thánh Phêrô nơi bản thân Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và các đấng kế vị ngài được bầu lên hợp pháp. Luôn bảo tồn bằng lời nói và hành động tình hiệp thông với giáo hội công giáo, không bao giờ tiết lộ cho người nào những gì đã được ủy thác để gìn giữ, mà sự tiết lộ điều ấy có thể gây hại hoặc làm ô danh hội thánh. Hết sức chuyên cần và trung tín thi hành các công tác được kêu gọi thi hành trong việc phục vụ giáo hội theo các quy tắc luật định. Kế đến, từng hồng y lần lượt tiến lên quỳ trước mặt Đức Thánh Cha để ngài đội mũ đỏ hồng y, và khi trao nhẫn, Đức Thánh Cha nói: Đức Hồng Y hãy nhận chiếc nhẫn từ tay của Phêrô, và Đức Hồng Y nên biết rằng, do lòng yêu mến vị thủ lãnh các thánh tông đồ mà lòng yêu mến giáo hội được kiện cường. Sau cùng, Đức Thánh Cha trao sắc chỉ về việc phong Hồng Y cũng như việc chỉ định tước hiệu thánh đường. Sau khi lãnh mũ và sắc phong, các tân Hồng Y trao đổi cử chỉ bình an với Đức Thánh Cha, các vị đến chào các Hồng Y cũ, rồi lên ngồi ở 6 chiếc ghế dành cho các vị phía tay trái của Đức Thánh Cha, đối diện với hàng ghế của các hồng y cũ. Nghi thức tấn phong các hồng y mới kéo dài 1 tiếng đồng hồ và kết thúc với kinh lạy cha và lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha, xin cho các tôi tớ Chúa là các tân hồng y khi kiên trì xây dựng giáo hội, chiếu tỏa rạng ngời với đức tin toàn vẹn và tâm trí tinh tuyển. Trong số 6 hồng y mới, vị trẻ nhất là hồng y Baselios Clemis Tortucal, tổng giám mục trưởng giáo hội Siro Malankara, 53 tuổi. Vị cao niên nhất là Đức Hồng y Bekara Boutros Rai, 72 tuổi, thượng phụ giáo chủ công giáo Maronit Liban. Như vậy, với việc tấn phong trên đây, hồng y đoàn có 211 vị thuộc 66 quốc gia, gồm 117 vị người Âu Châu, 55 vị Mỹ Châu, 20 vị Á Châu, 18 vị Phi Châu và 1 vị Úc Châu. Tổng cộng có 91 vị trên 80 tuổi và 120 dưới 80 tuổi. Tin Hoa Kỳ. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đẩy nhanh án phong chân phước cho chị Dorothy Day. Trong một bản tuyên bố được loan đi từ khóa họp thường niên vào mùa thu vừa qua tại Baltimore, thuộc tiểu bang Maryland, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã thông qua bản hoạch định sách lược của mình trong vòng 3 năm, năm 2013 đến 2016. Các đấng bản quyền cũng đã kêu gọi người công giáo lãnh nhận thường xuyên bí tích hòa giải và sám hối. Đặc biệt, các ngài đã đẩy nhanh tiến trình đối với án phong chân phước cho chị Dorothy Day, nữ quân nhân người Hoa Kỳ, đồng thời là người sáng lập phong trào công nhân công giáo. Đức Hồng Y Timothy Dolan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã điều hành cuộc thảo luận giữa các giám mục với tư cách là Tổng Giám mục Giáo phận New York, chịu trách nhiệm về án chân phước của chị Dorothy Day. Ứng viên chân phước Dorothy Day sinh năm 1897 và mất năm 1980, sinh thời từng là ký giả và trở nên nổi tiếng với chiến dịch cổ võ cho công bình xã hội, người nghèo, những người bị gạt bỏ ra lề xã hội, kẻ đói khát và vô gia cư. Sinh trưởng trong một gia đình theo Tân giáo, cô bị mất đức tin và sau đó trở thành một nhà báo triệt để thân với giới vô chính phủ. Sau khi trải qua lối sống phóng túng, Dorothy Day sinh một con gái mang tên là Tama Teresa và cô đã hoán cải để theo đạo Công giáo. Cùng với Peter Maurin, Dorothy Day đã thành lập phong trào công nhân Công giáo để cổ võ cho sự bất bạo động và lòng hào hiệp. Trong năm 1972, Dorothy Day đã nhận giải Pacem in Terris. Và năm 1996, cuộc sống của bà đã là nguồn cảm hứng cho một bộ phim mang tựa đề Những Thiên Thần Giúp Vui, câu chuyện về Dorothy. Được biết, tại Roma, án phong chân phước cho Dorothy Day đã được mở vào năm 2000. Tin Roma. Anh giáo và Công giáo cùng nhau thi hành sứ vụ. Hôm 19 tháng 11 vừa qua, các nhà lãnh đạo của cuộc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Cộng đồng Anh giáo đã gặp nhau tại Hội đồng Tòa Thánh Cổ võ Sự Hiệp Nhất các Kitô hữu để bàn về việc cùng nhau làm chứng và thi hành sứ vụ. Giám mục Công giáo Bolendon và Giám mục Anh giáo David Hamid, đồng chủ tịch của Ủy ban đối thoại mang tên Ủy ban Quốc tế Anh giáo và Công giáo Roma về Hiệp Nhất và Truyền giáo, giải thích với Đài Phát thanh Vatican rằng mục đích của Ủy ban là canh tác mảnh đất màu mỡ của cùng một niềm tin bằng cách gieo trồng những hạt giống vào những nơi thích hợp cho việc cùng nhau làm chứng và thực thi sứ vụ. Đặc biệt, các tham dự viên cuộc gặp gỡ này được yêu cầu làm thế nào cho những tiến bộ quan trọng vào những năm gần đây được mọi thành phần trong giáo hội trên thế giới biết đến nhiều hơn. Một dự án đang được thực hiện là xuất bản một trang web giới thiệu các chứng từ hiệu quả của người Công giáo và Anh giáo đang cùng nhau thi hành sứ vụ, chẳng hạn như tại Sudan, nơi mà các giám mục của hai giáo hội đang dấn thân vào những hoạt động chung vì hòa bình, hòa giải và trợ giúp những người phải tản cư. Ủy ban Quốc tế Anh giáo và Công giáo Roma về Hiệp Nhất và Truyền giáo được thành lập năm 2001, để thúc đẩy công việc của Ủy ban đối thoại ra đời sau Công đồng Vaticano đệ nhị, bằng cách xác định những lĩnh vực mà các tín hữu Anh giáo và Công giáo có thể cùng nhau hoạt động cho việc làm chứng, truyền giáo, cầu nguyện và học hỏi.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về hai điểm sâu cùng trong sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho ngày quốc tế giới trẻ sắp đến, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto XVI gợi cho giới trẻ. Ở đề mục số 7, Đức Thánh Cha nhắn nhủ với giới trẻ như sau: Các bạn trẻ thân mến, nếu các con muốn luôn được kiên vững khi tuyên dương niềm tin Kitô hữu ở bất cứ nơi nào các con được sai đến, các con cần đến giáo hội. Không ai có thể làm chứng cho tin mừng một mình. Đức Giêsu đã sai các môn đệ vào sứ vụ cùng với nhau. Ngài nói với họ trong số nhiều khi nói: Các con hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Chứng tá của chúng ta thường được cho bàn với tư cách là thành viên của một cộng đoàn, và sứ mạng của chúng ta chỉ sinh hoa trái nhờ vào sự thông hiệp với giáo hội. Chính nhờ vào sự hiệp nhất và tình yêu thương lẫn nhau giữa chúng ta mà người khác có thể nhận ra chúng ta là môn đệ của Đức Giêsu Kitô. Cha tạ ơn Chúa vì những công việc tuyệt vời trong sứ mạng công bố tin mừng được thực hiện nơi các cộng đoàn Kitô hữu, các giáo xứ và các phong trào của giáo hội. Hoa trái của công cuộc loan báo phúc âm thuộc về toàn thể giáo hội, như chính Đức Giêsu đã nói: Kẻ này gieo, người kia gặt. Tại đây, cha không thể không diễn tả lòng biết ơn của mình đối với món quà lớn lao của những nhà truyền giáo, những người đã dâng hiến toàn bộ cuộc đời của mình cho công cuộc công bố tin mừng đến tận cùng thế giới. Cha cũng tạ ơn Chúa vì các linh mục, các tu sĩ, những người đã dâng hiến mình trọn vẹn để Đức Giêsu Kitô được biết đến và được yêu thương. Ở đây, cha cũng muốn khuyến khích những người trẻ, những người được Thiên Chúa kêu gọi hãy nhiệt thành dấn thân vào sứ mạng. Cho thì có phúc hơn là nhận. Vì đối với những ai từ bỏ mọi thứ để theo Ngài, Đức Giêsu đã hứa ban cho họ gấp trăm ở đời này cùng với sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Cha cũng tạ ơn Chúa vì tất cả những người giáo dân nam nữ, những người đã nỗ lực hết mình để trở thành nhà truyền giáo bất cứ nơi nào họ đến, dù là ở nhà hay ở công sở, để Đức Giêsu Kitô được yêu mến và được phục vụ, và để nước Thiên Chúa được lớn lên. Một cách đặc biệt, cha nghĩ về những người đang làm việc trong các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe, kinh doanh, chính trị và tài chính, và trong nhiều lĩnh vực khác của tông đồ giáo dân. Đức Giêsu cần sự dấn thân và sự làm chứng của các con. Cho dẫu là khó khăn hay thiếu sự hiểu biết, các con đừng để mình bị nản chí trong việc mang tin mừng của Đức Giêsu đến bất cứ nơi đâu mà các con hiện diện. Mỗi người trong các con là một mảnh ghép quý giá trong bức tranh Mosaic của công cuộc loan báo tin mừng. Và đề mục cuối cùng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắn nhủ như sau: Các con thân mến, cuối cùng, Cha ước mong tất cả các con trong sâu thẳm của trái tim mình hãy lắng nghe được lời mời gọi của Đức Giêsu để công bố tin mừng. Bức tượng Chúa Kitô cứu thế ở Rio de Janeiro tỏ lộ nhiều điều. Trái tim của Ngài mở ra để yêu thương mỗi người và mọi người. Cánh tay của Ngài mở rộng để vươn đến mọi người. Chính các con là con tim và đôi tay của Đức Giêsu. Hãy ra đi và làm chứng cho tình yêu của Ngài. Hãy trở thành một thế hệ truyền giáo mới, được thúc đẩy bởi tình yêu và rộng mở với tất cả. Hãy theo gương mẫu của những nhà truyền giáo vĩ đại của giáo hội như Thánh Francisco Xavier và bao nhiêu vị khác. Khi kết thúc ngày giới trẻ thế giới tại Madrid, cha đã chúc lành cho các bạn trẻ đến từ nhiều nơi và đang dấn thân vào sứ mạng truyền giáo. Họ là những người đại diện cho tất cả các bạn trẻ, lặp lại lời của ngôn sứ Isaiah, người đã thông thừa với Chúa: Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con. Giáo hội đặt tin tưởng và biết ơn các con vì những niềm vui và nhiệt huyết mà các con đã đóng góp. Các con đã quảng đại sử dụng tài năng của mình cho công cuộc truyền giảng tin mừng. Chúng ta biết rằng Chúa Thánh Thần được ban cho những ai mở rộng con tim của mình cho sự công bố này. Và các con đừng sợ, Đức Giêsu đứng cứu độ thế giới sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Lời mời gọi này dành cho tất cả các bạn trẻ trên thế giới có một âm hưởng cụ thể cho các con, những người trẻ thuộc châu Mỹ Latin thân yêu này. Người trẻ chiếm đa số trong dân số các nước Nam Mỹ, và họ là một nguồn lực quý giá và quan trọng cho giáo hội và xã hội. hãy là những người đi tiên phong trong sứ vụ truyền giáo. Năm nay, ngày giới trẻ thế giới quay lại với châu Mỹ Latin, cha ước mong các con, các bạn trẻ của lục địa này, hãy thông truyền lòng nhiệt thành của đức tin nơi các con cho mọi người trong thời đại này trên khắp mọi miền của thế giới. Nguyện xin mẹ của chúng ta là ngôi sao của công cuộc tân phúc âm hóa. Xin mẹ đồng hành với mọi người chúng con trong sứ mạng làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa, với một tình yêu thương đặc biệt, cha ban phép lành tòa thánh cho từng người trong các con. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là hai điểm cuối cùng trong sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho các bạn trẻ nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức tại Rio de Janeiro vào năm 2013 tới đây. Sứ điệp này do tu sĩ Nguyễn Minh Triều dòng tên chuyển ngữ. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Chúng con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cơ rồi chúng con đã gần đến. Giải thoát kẻ nghèo con khỏi tay người quyền thênh và cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Chúng con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cơ rồi chúng con đã gần đến.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 21, câu 25 đến câu 28, câu 34 đến câu 36. Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy có người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Kẻo ngày ấy sẽ như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Quý vị và các bạn thân mến, mùa vọng không chỉ là mùa chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, kính nhớ việc con Thiên Chúa đến lần thứ nhất, mà còn là mùa các tín hữu hướng lòng trong đời Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Bài Tin Mừng nói với chúng ta về biến cố Chúa Kitô đến lần thứ hai ấy và kêu gọi chúng ta luôn tỉnh thức đón chờ. Cuộc quang lâm của con người. Miêu tả các hiện tượng vũ trụ là một đặc điểm của văn chương khải huyền. Các hiện tượng vũ trụ vừa loan báo vừa đi kèm sự can thiệp của Thiên Chúa để phán xét thế gian. Cuộc phán xét này có liên quan đến tất cả tạo thành, trong đó các yếu tố vật chất vừa làm nên khung cảnh vừa tham dự vào chính số phận của nhân loại. Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Cảnh tượng mang tầm vóc vũ trụ. các hiện tượng lạ trên trời được nối kết với các cảnh tượng dưới đất và gây hoang mang lo lắng cho muôn dân. Đáng chú ý là sự quan tâm dành cho cảnh biển gào sóng thép, vốn thường được gắn liền với tình trạng hỗn mang và vốn luôn khiến cho người Hebrew lo sợ. Một sự sợ hãi lớn lao tấn công loài người trên đất. Người ta sợ đến hồn siêu phát lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Các quyền lực trên trời, tức là các cơ binh tinh tú, diễn tả trật tự của vũ trụ, bị lay chuyển toàn bộ, vũ trụ rơi vào trạng thái hỗn mang, và đó sẽ là dấu hiệu con người ngự đến. Trong khung cảnh được tạo nên bởi những biến động vũ trụ ấy, và đối nghịch với những biến động vũ trụ ấy, xuất hiện con người, tức là Đức Giêsu phục sinh trong vinh quang và quyền năng vĩnh cửu của Ngài. Bây giờ, thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Đám mây này gợi nhớ đám mây của cuộc biến hình và đám mây của ngày thăng thiên. Đám mây ám chỉ rằng con người ngự đến từ thế giới của Thiên Chúa. Quyền năng và vinh quang là các phẩm tính của Thiên Chúa được kể đến ở đây để nhấn mạnh quyền Chúa của Đức Kitô. Khi ấy, quyền Chúa của Ngài sẽ hiện lộ hoàn toàn rõ ràng. Lối miêu tả mang tính khải huyền về cuộc quang lâm của con người về mặt văn chương có lẽ đã được gợi hứng từ sách Daniel chương 7 câu 13. Tuy nhiên, không nên giải thích hình ảnh này một cách trực tiếp từ bản văn của Daniel, mà phải giải thích dưới ánh sáng của những truyền thống có sau. Quả thật, trong Do Thái giáo, đã có một sự tiến triển trong cách hiểu về hình ảnh con người, đi từ hình ảnh mang tính tập thể sang hình ảnh mang tính cá nhân, đi từ hình ảnh con người đến bên Thiên Chúa để lãnh nhận quyền Chúa, sang hình ảnh con người đến với nhân loại để thực thi việc phán xét. Lòng tin Kitô giáo sẽ đồng hóa việc con người đến với biến cố quang lâm của Đức Giêsu phục sinh. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Khác với Marco chương 13 câu 27, tác giả Luca không nói đến một cuộc tập hợp của các kẻ được chọn, nhưng nói đến một cuộc giải thoát. Tất nhiên, cả Marco lẫn Luca đều chú tâm đến khía cạnh tích cực là thực tại con người giải thoát các kẻ tin. Nhưng trong Luca, mối bận tâm khích lệ anh em tín hữu có vẻ rõ nét hơn. Đối với các tín hữu Chúa Kitô, những hiện tượng lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao không phải là lý do gây sợ hãi, hoang mang, lo lắng, nhưng đó là dấu hiệu của niềm hy vọng, vì chừng ơn giải thoát đã gần kề. Trong thời gian hội thánh đi trên hành trình trần gian để khuyến khích các tín hữu trung thành giữa những hoàn cảnh khó khăn, Thánh Luca kêu gọi họ hãy kiên nhẫn, cúi đầu chấp nhận tình cảnh bị bắt bớ, bị bắt hại. Bây giờ, vào thời sau hết, khi cuộc quang lâm diễn ra, ông mời gọi họ hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì đó là dấu hiệu của hy vọng và chiến thắng. Điểm thứ hai trong đoạn tin mừng hôm nay, đó là lời khuyên tỉnh thức, chương 21, câu 34 đến câu 36. Đoạn văn này bao gồm lời cảnh cáo, câu 34, một mệnh lệnh, anh em phải đề phòng, được tiếp nối bằng hai mệnh đề chỉ mục đích, kẻo lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa lo lắng sự đời, và kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Lời khuyên nhủ, câu 36, gồm một lệnh truyền, anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, được tiếp nối bằng hai mệnh đề chỉ mục đích, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến, và đứng thẳng trước mặt con người. Ở giữa là phần nói về ngày với một ẩn dụ lấy từ Isaiah chương 24 câu 17, đó là ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư trên khắp mặt đất. Ngày ấy là một cách diễn tả truyền thống trong Kinh Thánh để nói về ngày của Gia-vê, mà các ngôn sứ đã loan báo và được đồng nhất với cuộc quan lâm. Ngày ấy sẽ bất thần xảy đến, cho dù các tín hữu có thể nhận ra ngày ấy nhờ vào những dấu hiệu đã được nói đến ở các câu 25 đến 28 trên kia. Trong cuộc sống có thể có rất nhiều nguy hiểm làm cho lòng ra nặng nề, tức là làm cho con người ta mất đi sự bén nhạy, mất đi khả năng chú ý vào thực tại thật đang diễn ra. Thánh Luca nhắc đến hai nguy hiểm, đó là chè chén say sưa và lo lắng sự đời. Chè chén say sưa ở đây có lẽ là một hình ảnh ẩn dụ, có ý nói đến tình trạng tâm trí u mê, bị đầu độc bởi các trào lưu thế gian, như người say bị rượu làm cho không còn tỉnh táo nữa. Những lo lắng sự đời thì sẽ làm cho người ta không còn nhận ra được cái gì là chính yếu, chỉ biết tập trung sống cho những lợi lộc ích kỷ ngắn hạn đời mình. Bên cạnh lời cảnh báo ở câu 34 phải đề phòng là một lời khuyên nhủ tích cực, đó là anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Sự tỉnh thức được thực hiện bằng cách cầu nguyện luôn trong mọi lúc. Chính vì việc cầu nguyện mọi lúc sẽ làm cho chúng ta tỉnh thức, sẵn sàng hiểu biết và đón nhận biến cố con người đến. Có hai lý do được nêu ra cho lời khuyên hãy cầu nguyện luôn. Thứ nhất, việc cầu nguyện sẽ đem lại sức mạnh giúp thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến, tức là thoát khỏi sự sợ hãi do các biến động lớn lao cùng tận gây ra, như đã được nói đến ở các câu 25 đến 27. Thứ hai, một cách tích cực, việc cầu nguyện sẽ giúp cho người tín hữu đứng vững trước mặt con người, như lời kêu gọi ở câu 28 trên kia. Như vậy, lời khuyên tỉnh thức cầu nguyện và những gì nói về cuộc quang lâm của con người có một sự tương ứng rất rõ ràng. Thánh Luca viết sách tin mừng cho các tín hữu thời đại của Ngài, nhưng cũng là cho các tín hữu mọi thời, tức là cho mọi người sống lòng tin vào Chúa Kitô giữa thế gian. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta vẫn đầy dẫy những khó khăn, những biến động, những đau khổ. Nhưng ngay cả khi những biến động ấy làm cho muôn dân lo lắng hoang mang, hồn siêu phách lạc, thì đối với các tín hữu, đó vẫn có thể là dấu hiệu của thực tại cứu độ đang đến gần. Và do đó, họ có thể và cần phải đối diện với những biến động đó trong tư thế của những người mang nơi mình niềm hy vọng vĩ đại, đó là đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì sắp được cứu chuộc. Tuy nhiên, trong một cái nhìn rất thực tế, cần phải ghi nhận rằng cuộc đời cũng mang nơi đó nhiều nguy hiểm và cám dỗ, khiến lòng trí người tín hữu có thể ra nặng nề u mê và hèn yếu bạc nhược. Luôn luôn tỉnh thức và chuyên cần cầu nguyện, đó chính là cách sống mà tin mừng đề nghị cho chúng ta hôm nay. Đó cũng chính là một trong những điểm nhấn chính yếu của mùa vọng.
Chúng con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cơ rồi chúng con đã gần đến. Người sẽ giải thoát kẻ nghèo con, khỏi tay người quyền thênh và cứu người bất hạnh, không ai giúp đỡ. Chúng con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cơ rồi chúng con đã gần đến.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với bình minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa, xin cho con biết thân thương. Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, tại một trang trại ở miền núi xa xôi, có một ông cụ sống với người cháu của mình. Mỗi buổi sáng, ông cụ đều dậy rất sớm để đọc sách. Có những cuốn sách ông đã đọc nhiều lần, đến mức cuốn sách sờn cũ, nhưng lúc nào ông cũng đọc say mê, và chưa một buổi sáng nào ông quên đọc sách. Cậu cháu trai cũng bắt chước ông, cũng cố gắng mỗi ngày đều ngồi đọc sách. Rồi một ngày, cậu hỏi ông ơi, cháu cũng thử đọc sách như ông, nhưng cháu không hiểu gì cả. Hoặc là có những đoạn cháu hiểu, nhưng khi gấp sách lại là cháu quên ngay. Thế thì đọc sách có gì tốt đâu mà ông thường xuyên đọc như thế ạ? Ông cụ lúc đó đang đổ than vào lò, quay lại nhìn cháu và nói, cháu hãy đem cái giỏ đựng than này ra sông và mang về cho ông một giỏ nước nhé. Cậu bé liền làm theo lời ông, dù rằng tất cả nước đã chảy ra hết khỏi giỏ trước khi cậu bé quay về đến nhà. Rồi ông lại bảo cậu bé quay lại sông lấy một giỏ nước khác. Sau nhiều lần như thế, cậu bé biết rằng không thể nào đựng nước vào giỏ được. Cho dù cậu chạy nhanh đến đâu, thì nước cũng sẽ chảy ra hết khỏi giỏ trước khi cậu trở về nhà. Cậu ta nói, thật là vô ích. Lúc bấy giờ, ông cụ mới nói rằng, cháu lại nghĩ là nó vô ích ư, cháu thử nhìn cái giỏ xem. Cậu bé nhìn vào cái giỏ, và lần đầu tiên cậu bé nhận ra rằng cái giỏ trông khác hẳn ban đầu. Nó không còn là cái giỏ than đen bẩn nữa, mà nó đã được nước rửa sạch sẽ. Lúc bấy giờ, người ông mới ôn tồn bảo rằng, cháu thấy đấy, đó là những gì diễn ra khi cháu đọc sách. Có thể cháu không hiểu hoặc không nhớ được mọi thứ, nhưng khi cháu đọc, sách sẽ thay đổi cháu từ bên trong tâm hồn như nước đã làm sạch cái giỏ than kia vậy. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ ít nhiều trong chúng ta đều có thể thấy được giá trị của việc đọc sách. Vì khi đọc sách, ta có thể tiếp cận được với kho tàng tri thức của nhân loại qua mọi thời đại. Các chuyên gia còn cho rằng, đọc sách giúp ta tăng cường khả năng giao tiếp, giúp ta rèn luyện năng lực tưởng tượng, liên tưởng, sáng tạo. Và điều quan trọng hơn nữa là khi đọc sách, chúng ta không chỉ dừng lại ở chỗ tiếp thu kiến thức, mà đó còn là một biện pháp để hoàn thiện mọi mặt của con người. Đọc sách không chỉ nâng cao kiến thức, mà còn nâng cao nhân cách là thế. Nhà văn Gốc Ki đã nói rằng, đối với tôi, mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ, mà khi bước lên, tôi tách khỏi con thú và đến gần với con người, tới gần quan niệm về cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy việc đọc sách là quan trọng biết bao. Mỗi chúng ta phải dành ra những khoảng thời gian cần thiết để tìm đọc những loại sách có giá trị, để hoàn thiện tri thức và nhân cách của chúng ta mỗi ngày. Và không chỉ thế mà thôi, đối với mỗi Kitô hữu chúng ta một cuốn sách mà ta cần phải đọc hàng ngày, đó là cuốn Kinh Thánh. Tại sao ta lại cần đọc Kinh Thánh đến như vậy? Bởi vì nội dung cuốn sách ấy chứa đựng tất cả lời giải đáp cho mọi khát vọng trong tâm hồn và trong tâm linh của con người. Trong thẳm sâu tâm linh của mỗi con người đều khắc khoải về một đấng tối cao. Ngài là ai? Ngài thế nào? Ngài có yêu thương tôi không? Làm sao để tôi biết Ngài? Và chúng ta cũng khắc khoải về thân phận của chính chúng ta, những vấn nạn như ta là ai? Ta sống để làm gì? Ta phải sống ra sao? Sau khi chết thì ta về đâu? Vâng, tất cả những câu hỏi đại loại như thế đều được trả lời trong cuốn sách bán chạy nhất qua mọi thời đại, đó là cuốn Kinh Thánh. Và Kinh Thánh không chỉ giải đáp cho khát vọng thẳm sâu của tâm linh con người mà thôi, mà ta còn tìm thấy ở đó một sự giải thoát, một sự chữa lành. Kinh Thánh như là người cố vấn rất thực tiễn, là một kho tàng quý giá đầy những lời khuyên khôn ngoan. Những lời khuyên ấy giống như chiếc la bàn để hướng dẫn và là đèn soi bước ta đi trong những lúc tâm tối ta chưa biết tiến về đâu. Kinh Thánh còn có khả năng tẩy rửa những mảng màu hoen ố của cuộc đời chúng ta để ta trở nên tinh sạch. Vâng, một kho báu khổng lồ được chứa đựng trong Kinh Thánh. Thật đáng tiếc nếu chúng ta không thu tích được ít nhiều báu vật trong kho tàng ấy. Ước gì mỗi Kitô hữu chúng ta đều khám phá được nguồn sống và nguồn giải thoát từ lời Chúa trong Kinh Thánh và đều có thể nói lên được rằng lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Lạy Chúa Giêsu, được Chúa Thánh Thần linh hướng, các thánh sử đã viết lại lời của Ngài cho chúng con. Xin cho chúng con biết duyên cần đọc, gẫm suy lời Chúa, và đặc biệt là những lời của Ngài trong Kinh Thánh, để chúng con kiếm múc được sức sống và sự giải thoát diệu kỳ qua việc đọc lời Chúa hàng ngày.
Xin cho con đến với Người bằng một tình yêu không xa xôi. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim si ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa chân hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa chân hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa chân hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui,
trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa chân hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chúa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chúa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.